lần đầu tiên về Việt Nam á hả? À, mình nhớ lần đầu tiên mình về là cách đây là hồi Tết năm ngoái. À, trời ơi, mới vô mình tưởng là cứ xách ba lô lên về đi thôi chứ không cần phải chuẩn bị cái gì cả. Nhưng mà ai dè thì đến ngày cuối cùng thì mình mới phát hiện là có quá trời quá đất thứ để mà mình phải chuẩn bị. Từ cái việc mà trả phòng thuê, rồi tìm chỗ gửi đồ đạc, rồi báo với chủ làm, rồi còn báo với ngân hàng là đừng gửi thư từ hay là các thể loại thẻ mới về nhà trong lúc mà mình không có nhà. Rồi nói chung là đủ thứ linh tinh cần phải làm nữa.
Các bạn thính giả thân mến, được về Việt Nam ăn Tết, sum họp cùng gia đình là một trong những điều vui sướng nhất của du học sinh chúng ta. Và thời điểm này, khi mà nhiều trường vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, thì cũng là lúc các bạn du học sinh rục rịch chuẩn bị về quê ăn Tết. Nếu bạn định về Việt Nam trong 1 tháng, 2 tháng hoặc thậm chí là 3 tháng, bởi vì nhiều trường đến cuối tháng 2 mới bắt đầu nhập học trở lại, thì không đơn giản là xách ba lô lên và đi. Có rất nhiều thứ bạn cần phải sắp xếp để có một chuyến đi vui trọn vẹn. Cụ thể đó là gì? Xin mời các bạn cùng theo dõi.
Mình nghĩ là cái khó khăn đầu tiên của mình á chắc là việc đặt vé máy bay á, bởi vì có người nói á là mình nên tự đặt vé trên trang web của các hãng cho an toàn, nhưng mà có người thì bảo là mình nên đặt qua đại lý cho nhanh, như vậy thì họ sẽ được chiết khấu nên giá vé sẽ rẻ hơn, có khi lại được khuyến mãi, kiểu như là Sydney bay về Sài Gòn thì sẽ được tặng thêm một vé nội địa, ví dụ như từ Sài Gòn đi Đà Lạt chẳng hạn hoặc Hà Nội gì đó. Thì như vậy thì mình sẽ nên chọn đặt vé nội địa.
Các bạn thính giả thân mến, nếu chọn cách mua vé máy bay qua mạng, các bạn nên chọn những trang web tin cậy và trả tiền vé qua hệ thống thanh toán quốc tế PayPal để bảo đảm được refund lại tiền khi không nhận được vé. Các website tin cậy là website của chính các hãng máy bay hoặc những trang chuyên cung cấp các dịch vụ này như là Skyscanners, Student Flights, vân vân. Nếu mua qua đại lý thì tốt nhất chúng ta nên mua từ những đại lý có địa chỉ văn phòng rõ ràng. Các bạn nên sắp xếp thời gian để đến tận nơi và yêu cầu họ xuất vé chính thức sau khi bạn đã thanh toán đủ tiền. Và dù mua với ai, bạn cũng nên kiểm tra kỹ các điều khoản về việc đổi vé hoặc là hủy vé. Các bạn thân mến, có một kinh nghiệm tìm được vé máy bay giá tốt mà nhiều bạn chia sẻ, đó là chịu khó kiểm tra vé 3, 4 lần trong những thời điểm khác nhau. Nhiều bạn thì cho rằng cứ càng cận ngày bay thì giá vé sẽ càng mắc, nhưng mà trên thực tế thì giá vé thay đổi khá thường xuyên mà không tuân theo quy luật này. Bạn mua vé trễ vẫn có thể mua được với giá rẻ nếu nó đúng vào thời điểm khuyến mãi của hãng bay. Kim Cúc cũng xin chia sẻ cho các bạn được biết là bản thân Kim Cúc đã từng mua được vé giá rẻ như vậy. Lần đầu tiên Kim Cúc thấy giá vé là 800 đô cho 2 chiều từ Sydney về Sài Gòn, quá cảnh ở Kuala Lumpur và ngược lại. Tuy vậy, Kim Cúc thấy giá này chưa thật sự là rẻ cho nên đã chần chờ khoảng 2-3 ngày sau đó kiểm tra lại. Và lần này thì giá vé đã lên đến 900 đô. Lúc đó, Kim Cúc cảm thấy rất là lo lắng và tin rằng càng cận ngày thì giá vé sẽ càng cao. Vì vậy, Kim Cúc quyết định là sẽ xin tiền bố mẹ để mua vé ngay, chậm ngày nào là tốn tiền ngày đó. Khoảng 2 ngày sau, khi mà đã nhận được tiền vào tài khoản, thì Kim Cúc bắt đầu mua vé và đã rất bất ngờ khi thấy giá vé lúc đó chỉ còn 650 đô la Úc cho 2 chiều. Dù chúng ta không thể dự đoán chính xác giá vé sẽ thay đổi như thế nào, nhưng nếu các bạn có một khoảng thời gian rộng rãi để kiểm tra giá vé nhiều lần trước khi mua, thì Kim Cúc tin rằng các bạn sẽ có nhiều cơ hội để mua được vé với giá tốt hơn. Các bạn thân mến, nhân nói về chuyện mua vé máy bay thì cũng xin nói luôn về việc mua bảo hiểm du lịch đi kèm với vé máy bay. Thường chỉ tốn của chúng ta có khoảng vài chục đô la mà thôi. Về phạm vi bảo hiểm thì tùy từng hãng, từng chặng bay và loại vé cụ thể, nhưng thông thường các bạn sẽ được chi trả khi gặp những rắc rối thường xảy ra như là chuyến bay bị hủy, bị hoãn, hành lý bị thất lạc, bị dời chuyến đột xuất hay các sự cố khác về chuyến bay. Cũng có thể đó là khi các bạn bị mất tài sản cá nhân hoặc là giấy tờ tùy thân, vân vân. Điều này đặc biệt rất là quan trọng đối với những bạn nào không bay thẳng về Việt Nam mà phải quá cảnh nối chuyến ở một nước thứ ba. Ví dụ như những bạn nào đi Malaysia Airlines, Air Asia thì quá cảnh ở Malaysia. Những bạn nào đi Singapore Airlines hoặc là Scoot thì quá cảnh ở Singapore. Trong những trường hợp này, tốt nhất là các bạn nên có bảo hiểm cho các sự cố như là hủy chuyến, hoãn chuyến, trễ chuyến, thất lạc hành lý hoặc là giấy tờ tùy thân, vân vân.
Một vấn đề khác nữa mà mình nghĩ nó xảy ra với mình rất là khó chịu, đó chính là việc trả phòng thuê. Mình về tới 8 tuần lận, nhưng mà nếu mà mình trả phòng luôn á thì mình phải dọn đồ đạc đi, và chắc chắn sau này quay lại mình phải tìm ở một cái chỗ mới nữa. Nhưng mà lúc qua chưa chắc đã thuê được phòng vô ở liền. Cho nên là nếu cứ để đó mà mình đi về nghỉ 8 tuần thì mình phải trả tiền cho 8 tuần đó, thì mình nghĩ là tốn kém quá.
Các bạn thân mến, đó cũng là vấn đề nan giải của rất nhiều bạn du học sinh khi về Việt Nam trong khoảng 1 hoặc là 2 tháng. Trong những tình huống này, nếu muốn giữ phòng với giá tốt nhất thì bạn nên thông báo trước từ sớm cho chủ nhà, gợi ý là họ có thể cho người khác thuê ngắn hạn trong thời gian bạn về Việt Nam, hoặc là xin phép chủ nhà cho bạn để lại đồ đạc. Tất nhiên là bạn phải thu dọn gọn gàng, đóng thùng hoặc là để trong vali. Các bạn có thể để ở nhà kho hoặc là một góc thuận tiện nào đó trong nhà. Các bạn cũng có thể thương lượng với chủ nhà để chỉ phải trả một phần tiền thuê trong thời gian mà bạn vắng mặt. Thông thường, nếu bạn chỉ đi vài tuần thì chủ nhà có thể đồng ý với các phương án đó, vì họ cũng không muốn mất công tìm người thay thế và chưa chắc là người thay thế đó có thể dọn vào ở ngay khi bạn dọn ra. Cũng xin lưu ý là trong trường hợp bạn muốn gửi lại đồ đạc trong nhà thì những thứ quan trọng như là giấy tờ tùy thân, hồ sơ học tập, hồ sơ làm việc, vân vân, các bạn phải luôn mang theo bên mình. Cũng liên quan đến chuyện về Việt Nam thì nếu bạn muốn sử dụng thẻ ngân hàng Úc tại Việt Nam, tốt nhất các bạn nên thông báo cho ngân hàng biết về khoảng thời gian bạn sẽ về Việt Nam. Nếu không thông báo thì khi có giao dịch tại Việt Nam, rất có thể hệ thống sẽ cho rằng đó là một giao dịch bất thường và khóa thẻ của bạn. Ngoài ra, có một lưu ý rất quan trọng nữa là nếu thẻ của bạn hết hạn trong thời gian bạn về Việt Nam thì nhất định bạn phải báo trước cho ngân hàng biết để họ không gửi thẻ mới về nhà thuê trong lúc bạn vắng mặt. Là như vậy để tránh những trường hợp rủi ro, kẻ xấu có thể sử dụng thẻ của bạn. Bạn cũng không nên để bank statement gửi về nhà trong thời gian mình vắng mặt. Thay vào đó, các bạn hãy vào NetBank hoặc là những ứng dụng tương tự, chọn chỉ nhận bank statement qua email để bảo đảm các thông tin quan trọng này không lọt ra ngoài.
Có một chuyện này nữa mà mình nghĩ là có rất nhiều du học sinh cũng giống như mình. Đó là cái việc mà mình ký plan vừa điện thoại vừa máy tính bảng. Nhưng nếu mà trong cái khoảng thời gian 2 tháng mình về Việt Nam, nếu mà mình không sử dụng gì cả, nhưng mình cũng phải vẫn đóng tiền thì nghĩ là thiệt là hơi bị lãng phí.
Các bạn thân mến, một số công ty có chính sách riêng cho khách hàng ký plan sử dụng mạng và thiết bị của họ, mà theo đó bạn có thể tạm hoãn đóng phí trong khoảng thời gian tối đa là 2 hoặc là 3 tháng nếu không sử dụng dịch vụ của họ. Ví dụ, theo plan ban đầu, hợp đồng của bạn bắt đầu từ tháng 1 năm 2016 và kết thúc vào tháng 1 năm 2017. Nhưng tháng 11 và tháng 12 năm 2016, bạn về Việt Nam thì có thể không đóng phí cho 2 tháng này, nhưng hợp đồng của bạn sẽ kéo dài ra đến tháng 3 năm 2017. Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách này, các bạn nên liên lạc trực tiếp với bộ phận tư vấn của từng hãng.
Với lại mình nhớ rồi, còn một chuyện này cũng rất là quan trọng lắm nè. Mình cũng băn khoăn về cái việc mà chuyển visa, vì nghe nói là không ít trường hợp đã bị hủy visa trong cái thời gian mà mình không có ở đây.
Kim Cúc cũng đã nghe nhiều bạn băn khoăn về điều này. Tuy vậy, những bạn nào đã tuân thủ tất cả các yêu cầu của loại visa mà bạn đang giữ thì không việc gì phải lo lắng cả. Nhưng nếu bạn thuộc một trong những trường hợp sau đây thì cần được tư vấn kỹ trước khi về Việt Nam để xem liệu visa của bạn có nguy cơ bị hủy trong khi bạn ở Việt Nam hay không. Các trường hợp đó có thể kể đến như là những bạn nào đã chuyển trường nhiều lần, những bạn nào chuyển trường không đúng bậc học mà loại visa sinh viên của bạn cho phép, những bạn nào chưa có COE, thư xác nhận nhập học cho khóa học chính đúng theo loại visa sinh viên của bạn. Các bạn thân mến, cuộc trò chuyện vừa rồi với một bạn nữ du học sinh tại Sydney đã giúp chúng ta liệt kê ra khá là nhiều những điều mà các bạn cần phải lưu ý khi về Việt Nam nghỉ hè. Đó là những việc các bạn cần chuẩn bị trước khi còn ở Úc. Còn về đến Việt Nam thì nên tranh thủ làm những gì? Xin mời các bạn tiếp tục nghe chia sẻ của bạn gái này nha.
Nói chung là mình thật sự rất là muốn làm nhiều thứ lắm khi mà dự định về Việt Nam. Nhưng mà có 3 thứ mà mình muốn chia sẻ nhất, và hy vọng các bạn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để thực hiện những cái việc này. Việc đầu tiên, chắc chắn là mình sẽ tranh thủ thi IELTS, thi 2 lần liên tiếp luôn. Bởi vì lệ phí thi ở Việt Nam thì vẫn còn rẻ hơn Úc rất là nhiều, và thủ tục đăng ký thì khá là đơn giản. Có nghĩa là bởi vì người nhà của mình có bản scan hay là photo passport của mình thì cũng có thể giúp mình đăng ký ngay trước khi ngay từ trước rồi. Còn cái điều thứ hai mà mình muốn làm là mình muốn mua sách tham khảo hoặc là sách học tiếng Anh, truyện, tiểu thuyết tiếng Việt gì đó để mang sang Úc để mà đọc dần, bởi vì như các bạn đã biết thì sách ở Úc thì vốn dĩ rất là đắt đỏ luôn. Rồi điều thứ ba, cái này á, thì mình nghĩ là các bạn nữ nhất định là không nên bỏ qua nè, là cái việc mà bạn đi làm tóc, cắt, uống, gội, nhuộm gì đủ hết. Nói thiệt là tại vì cả năm ở Úc á, mình không có dám bước chân vô tiệm làm tóc bao giờ luôn, vì giá siêu đắt đỏ so với đồng lương mà mình làm thêm của một du học sinh. Cho nên là nếu mà có dịp về Việt Nam chơi thì chắc chắn mình sẽ tranh thủ làm trọn gói từ A tới Z.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi. Và các bạn thính giả thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi về tất cả những vấn đề như là từ đặt vé máy bay, trả phòng thuê, báo với ngân hàng, v.v. thì hy vọng rằng những bạn nào có ý định về Việt Nam trong kỳ nghỉ hè này thì các bạn sẽ có một chuyến đi vui, trọn vẹn. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này cũng đã hết rồi. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.